Hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình kịch và truyện Cơ Đốc. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý thính giả những vở kịch được trình bày dựa theo một số sự kiện thánh kinh và những câu chuyện viết ra trong bối cảnh Cơ Đốc. Hôm nay, vở kịch được trình bày là một trong những câu chuyện nội tâm, giới thiệu những người đã từng sống trên thế giới này cũng như chúng ta. Họ được gặp gỡ, đối thoại với Chúa Cứu Thế Giê-xu và chứng kiến những việc kỳ diệu Chúa đã làm. Gặp Chúa Giê-xu và nghe lời Chúa, cuộc đời nhiều người đã được đổi mới. Chúng tôi kính mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện nội tâm sau đây.
Chào mừng các bạn đã đến với Câu Chuyện Nội Tâm. Những điều bạn nghe trong chương trình hôm nay là một thí dụ sinh động mà Chúa Giê-xu đã kể, được ghi lại trong Kinh Thánh Luca đoạn 10, từ câu 25 đến câu thứ 37. Bấy giờ, một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Giê-xu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?" Ngài phán rằng: "Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó?" Thưa rằng: "Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và yêu người lân cận như mình." Đức Chúa Giê-xu phán rằng: "Ngươi đáp phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống." Song thầy ấy muốn xưng mình là công bình, nên thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: "Ai là người lân cận tôi?" Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán rằng: "Có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào tay kẻ cướp. Nó giật lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Vả, gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy rồi đi qua khỏi. Song có một người Samari đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương, bèn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại, đoạn cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy 2 denier đưa cho chủ quán, dặn rằng: "Hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa thì tôi trở về sẽ trả." Trong 3 người đó, người tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng: "Ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người." Đức Chúa Giê-xu phán rằng: "Hãy đi làm theo như vậy." Người kể chuyện của chúng ta hôm nay tên là Tobias, một trong những tên cướp được đề cập trong Kinh Thánh. Anh ta sẽ tường thuật về cuộc hành trình hấp dẫn của mình. Và bây giờ chúng ta cùng nghe Tobias kể câu chuyện nội tâm.
Tôi tên là Tobias, con trai thứ 3 của Balad, cháu ông Bajonat. Cha tôi, ông tôi và tất cả anh em của họ đều là những tên cướp. Câu chuyện của tôi là một điều xấu hổ, tội ác và đen tối, từ thế hệ này nối tiếp thế hệ khác. Tất cả con trai trong gia đình chúng tôi phải tuân theo những luật lệ tàn ác của gia tộc. Chúng tôi được rèn luyện phải trung thành với gia đình và luôn nghi ngờ những người khác. Cha tôi, ông không ngừng nhồi nhét những điều này vào tâm trí của chúng tôi. Cái cuộc sống tội phạm này lúc nào cũng mang đến cho chúng tôi những nỗi sợ hãi bất an và những mối nguy hiểm, cũng như là cái chết đang rình rập. Cha tôi, một tên cướp nhiều năm kinh nghiệm, lập kế hoạch hết sức thận trọng. Thế nhưng cuối cùng, cha cũng mắc sai lầm chết người. Lúc tôi lên 8 tuổi, ông bị giết. Và chị tôi, người mà ông sử dụng như một con mồi thì lại bị bắt cóc trong một vụ cướp thất bại thê thảm trên đường từ thành Jerusalem xuống thành Jericho. Câu chuyện của tôi cũng bắt đầu trên con đường này. 7 năm trôi qua tính từ khi câu chuyện thương tâm này xảy ra. Thật không may cho tôi là con trai trong nhà, tôi cũng bị ép làm công việc ô nhơ của gia đình này. Sau cái chết của cha tôi thì chú tôi, một người đàn ông hung dữ, nóng nảy và bạo lực, đã gánh vác và kiểm soát công việc chẳng lấy gì làm hãnh diện của chúng tôi. Vào cái ngày đặc biệt ấy, tôi được phân công phải canh chừng, trong khi chú tôi và anh trai của tôi nằm chờ nạn nhân xấu số kế tiếp của họ.
Ngồi xuống, im lặng đi. Sao có quá nhiều người vậy? Lại nữa, sao đông dữ vậy? Mất bao lâu mới có người đi một mình? Mọi người có vẻ thích đi theo đám đông nhỉ? Trong khi chúng ta chỉ có 3 người, chẳng làm ăn được gì cả.
Làm sao mà trách họ được? Vì trong nhiều năm qua, chúng ta đã lợi dụng những người vô hành và những nhóm nhỏ rồi.
Cái thằng em mày, cái thằng Tobias, nếu mà nó trưởng thành hơn, không ngán ngẩm công việc này, chúng ta tận dụng được nhiều cơ hội sanh lợi hơn rồi.
Nhưng canh chừng thì rất tốt, và Tobias là một trong những người canh chừng giỏi nhất mà con biết. Chỉ hôm nay nó đã cảnh báo cho chúng ta có một đoàn bộ hành lớn đang ở phía sau những người đã đi qua.
Ừ, cứ cho là như vậy. Nhưng chúng ta đã ở đây cả ngày, tao mệt, đói, tao sẵn sàng động đây.
Nhìn kia, Tobias đang ra hiệu. Nó nói có một người đàn ông với một con lừa đang đi đến.
Khoan, khoan đã, che mặt lại đi. Từ từ, một chút thôi, hắn đang tới, sắp rồi.
Tấn công!
Dạ, mày hả? Chó mày chết nè.
Dạ. Cuộc tấn công bất ngờ của 3 người lạ mặt đã làm cho con lừa của người đi đường sợ hãi cong đuôi chạy mất, và hàng hóa giá trị của anh ta thì rơi dọc đường. Điều này lại càng khiến cho chú tôi trở nên bực bội. Mặc dù người đi đường tỏ ra không hề chống cự, nhưng chú tôi vẫn đánh đập người đàn ông vô tội này cách dã man, hết sức tàn nhẫn, cho đến khi ông ta bất tỉnh nằm trên vũng máu bên lề đường. Tại sao ông ta làm như vậy? Tôi tự hỏi. Mặt của họ đã được che, không ai có thể nhận ra họ. Tôi nhận ra rằng sự giận dữ của chú tôi vẫn chưa giảm xuống. Tôi cảm thấy bị ép buộc phải làm một điều gì đó để dừng cái hành động dã man này. Dù không ai nhận biết, tôi ra hiệu cho họ rằng có một đoàn khách bộ hành đang đến gần và cảnh báo họ nên chạy trốn cho nhanh.
Có một đoàn người đang đến kìa.
Sao mày? Tao nghe gì đâu.
Không, con nói thật. Con thấy bụi phía xa mà. Chúng ta cần phải nhanh lên.
Được rồi, mình lĩnh lại. Cầm cái này và chạy đi.
Tôi gom những gì có thể lấy được của người đàn ông xấu số này một cách vội vàng và chạy đi để thoát khỏi cái cảnh tượng thô bạo ấy. Khi chúng tôi nhanh chóng tìm được một lối thoát để chạy trốn, thì tôi bị vấp và bị sức nặng của những vật mà tôi mang theo đè lên tôi. Chân phải của tôi bị sưng lên. Tôi thét lên bởi quá đau. Anh trai tôi và chú tôi sớm đến bên cạnh tôi. Họ bắt tôi đứng lên và chạy, nhưng tôi không thể nhấc chân lên được, rất là đau.
Đứng lên đi thằng đần độn.
Con đang cố đây. Đau quá chú ơi. Đau lắm.
Yên coi. Cái đồ vô tích sự. Đi.
Anh Jareb ơi, giúp em với.
Tao đang mang quá nhiều thứ, tao không thể cứu mày ngay bây giờ được.
Câm mồm, đi trốn cả đã.
Chúng tao sẽ đi giấu những thứ này trước, rồi tao sẽ quay trở lại khi trời tối.
Tôi thực sự hết sức sửng sốt khi họ bỏ tôi lại phía sau. Tôi sợ rằng ai đó sẽ tìm thấy và nhận ra tôi là một trong những tên cướp. Nhưng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu cả nhà bỏ rơi tôi có thể được tự do để rời bỏ cảnh sống như thế này. Tôi kéo lê mình một cách chậm chạp và đau đớn đến chỗ có thể nhìn ra phía lòng đường. Tôi đã thấy rõ ràng hình dáng của người đàn ông mà gia đình chúng tôi vừa mới làm hại một cách tàn nhẫn. Trong sâu thẳm tâm hồn tôi cảm thấy ăn năn và có chút gì đó thương hại. Nhưng tôi không thể làm điều gì để giúp anh ta cũng như bản thân tôi. Không một ai trên đường. Màn đêm xuống nhanh hơn. Điều này có nghĩa là dường như chẳng còn ai sẽ đi trên đường mà có thể giúp đỡ chúng tôi. Tôi cảm thấy sợ hãi hơn khi nhận ra rằng cả hai chúng tôi có thể bị tấn công khi những thú dữ bắt đầu đi lang thang để kiếm mồi. Cuối cùng, tôi thấy một thầy tế lễ bước đi một cách vội vàng. Hình như ông đang tìm nơi dừng chân trước khi màn đêm buông xuống. Rõ ràng ông ta nhìn thấy người đàn ông bị thương. Tôi nghĩ chắc chắn thầy tế lễ sẽ dừng chân lại để giúp đỡ anh ta. Nhưng ông ta không làm thế. Tôi thấy ông ta do dự một lúc, mặc áo choàng, rồi lại tiếp tục bước đi cách vội vàng. Không thể tin được, một thầy tế lễ quá vô tâm. Chẳng bao lâu sau đó, có một người Lê Vi, là người cũng có quyền trong đền thờ. Ông ta không vội vàng cho đến khi thấy vết máu trên đường. Ông lộ vẻ không vui, rồi cũng bỏ đi. Trời đã gần tối, tôi chắc rằng sẽ không còn ai đi ngang qua con đường này. Tôi không được giúp đỡ, tuyệt vọng. Lòng ước ao được tháo gỡ những tội lỗi mà gia đình tôi gây ra. Tôi có thể làm gì để cải tà quy chính? Vào lúc đó, tôi thấy có một người đang đến gần. Một người Samari. Tôi có thể rõ ràng nhận ra ông ta nhờ chiếc áo choàng và cái khăn quấn ở trên đầu. Ông ta trông thấy người đàn ông bị thương và không hề do dự. Ông đến gần, lấy dầu và rượu xức lên vết thương. Ông dời bỏ một số hàng hóa trên lưng con vật của mình, rồi đến bế anh ta lên một cách cẩn thận trên tay, nhấc để lên yên. Ông đã phải bỏ lại phía sau một số hàng hóa của mình. Nhưng ông làm điều này không hề miễn cưỡng. Ông dắt con lừa đi chậm lại, như thế để hành khách của ông không cảm thấy đau đớn hay khó chịu. Tôi thật kinh ngạc trước tấm gương của ông ta, thật sự can đảm và thương xót. Ông chẳng để ý gì đến lợi ích riêng của mình, không giống như những gì tôi đã nghe về người Samari. Mọi người xem thường những người Samari, và ngược lại, họ cũng xem thường người Do Thái. Vài thứ đã thay đổi người Samari này. Ông ta là người nhân lành, tôi chỉ đoán vậy. Hoặc tôi đã bị lừa gạt bởi gia đình của tôi nhiều năm qua. Trong thâm tâm tôi thật sự muốn biết sự thật là như thế nào. Tôi phó mặc cho số phận. Bóng tối bao trùm. Tôi nghe thấy tiếng hú của đàn chó sói đang đói phía xa xa dội lại. Thất vọng, buồn thảm. Tôi rất bối rối và khó chịu. Nhưng sau đó, tôi nghe thấy âm thanh của người đi đường, tiếng chân của những con vật, tiếng ồn của xe kéo, và có tiếng gọi tên của tôi.
Tobias, mẹ đâu? Mẹ đâu hả Tobias?
Anh Sarep đó hả? Em ở đây. Ơn Chúa anh đã trở lại. Ủa, xe bò ở đâu ra vậy anh?
Mẹ hỏi nhiều quá. Để tôi giúp mày lên xe nè. Mẹ đã thấy đỡ hơn chưa?
Dạ thì cũng bớt nhiều. Cảm ơn anh đã quay lại. Anh nè, bây giờ mình đi đâu đây?
Nghe nè Tobias, khi tao bỏ mẹ lại đây, tao mới nghĩ ra một điều. Chính cái chân bị gãy này nó sẽ giúp mẹ thoát khỏi cuộc sống tồi tệ này đấy.
Em không hiểu. Ý anh là sao?
Như vậy, khi tao trở lại với những người khác, tao sẽ nói với họ rằng mày đã chết, hoặc bị mất tích, hoặc tao sẽ thay đổi một vài điều gì đó khi nói về mày.
Anh cũng đi với em đi. Chúng ta có thể cùng nhau làm lại một cuộc sống khác.
Tao cũng ước là mình có thể, nhưng thật sự thì không. Chắc chắn chú sẽ trả thù gia đình chúng ta nếu tao không trở lại. Vì vậy, Hãy làm theo lời tao. Cách đây không xa có một quán trọ. Con lừa này sẽ đưa mày đi đến đó an toàn, và họ sẽ chăm sóc cho mày. Nè, cầm túi tiền này đi. Số tiền đó đủ giúp mày đi đường đấy.
Vâng, được rồi em sẽ đi. Nhưng em lo, em chỉ có một mình. Chuyện gì sẽ đến với em đây? Anh Jareb này, em có thể gặp lại anh không?
Ừ, chắc chắn là chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhưng khi nào và ở đâu thì ta cũng không biết. Nào, đi đi, đi đi. Chú ở cùng mày, Tobias.
Tôi làm theo lời chỉ dẫn của anh Jareb. Con lừa rất tốt, như lời anh ấy nói. Rất khỏe và đáng tin cậy. Có vẻ như nó hoàn toàn hiểu được cảnh ngộ của tôi. Chúng tôi di chuyển theo hướng nhà trọ, và tôi hy vọng ở đó tôi được giúp đỡ. Nhưng tôi cũng bắt đầu sợ. Tôi sợ rằng mọi người nhận ra tôi là một tên cướp. Tuy nhiên, chỗ bị sưng và nỗi đau ở chân tôi còn hơn nhiều nỗi sợ hãi trong tôi. Cuối cùng tôi cũng đến quán trọ. Người chủ quán tốt bụng đã đến với tôi. Ông không đặt câu hỏi gì về khả năng chi trả của tôi. Ông nhanh chóng nhận thấy vết thương và chú ý đến nhu cầu của tôi.
Có ai giúp tôi không?
Ai đang gọi đấy?
Có ai giúp tôi không?
Cậu đang ở đâu?
Tôi ở đây, trên lưng lừa.
Tôi tới ngay. Tôi giúp được. Ô, cái chân của cậu kìa. Chắc cậu đau lắm. Từ từ nào, để tôi đỡ cậu.
Ôi, cảm ơn ông.
Từ từ thôi. Ôi, trước tiên nha, chúng tôi sẽ đưa cậu vào trong nhà. Tôi sẽ cho người chăm sóc lừa của cậu, đừng có lo. Tôi không phải là thầy thuốc, nhưng mà vợ chồng chúng tôi cũng có kinh nghiệm nhỏ trong vấn đề này. Ôi, xin Chúa thương xót, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để giúp cho cậu. Bây giờ cậu ngồi đây nghỉ tạm nha. Con đường xuống thành Jericho chiều nay thật là kinh khủng. Vết thương của cậu trông có vẻ nguy hiểm, nhưng không tệ như nạn nhân mà ông Samari kia mới mang tới cho tôi. Tôi lo sợ cho mạng sống của anh ta quá.
Thật là trớ trêu. Giờ đây, người chủ quán trọ đang chăm sóc cả hai người, người bị hại cũng như người hại. Thật là xấu hổ. Tôi thấy vẻ mặt thanh thản của người bị thương vẫn còn sức sống. Tôi thì bắt đầu mệt lả và trôi vào giấc ngủ sâu. Tia nắng ban mai ấm áp, dịu dàng, và những âm thanh vui sướng từ khắp phía xung quanh nhà trọ mang lại cho tôi điều gì đó tươi mới. Đôi khi trong đêm, tôi đang như nửa tỉnh nửa mê. Tôi nhớ lại, hình như mình được uống thứ gì đó rất mạnh, rõ ràng là thuốc giảm đau. Tuy nhiên, việc băng bó và lau vết thương xung quanh mắt cá chân, cũng như cơn đau nhói khắp cả chân, cơn đau đầu nhức nhối, làm cho tôi hiểu rằng phải có một ai đó ở bên tôi, trông chừng tôi suốt cả đêm. Cánh cửa mở ra, khách yên tĩnh và thận trọng. Một gương mặt quen quen, mặc đồ kiểu Samari xuất hiện bên ô cửa.
Ồ, hay quá, cậu đã thức dậy đây. Chào buổi sáng. Đó là một vết thương nguy hiểm nhé. Cậu sẽ phải chịu đựng nó vài tiếng đồng hồ đấy.
À thì chuyện tình cờ xảy ra tối qua đó mà.
Tôi đã cố gắng hết sức mình để giúp đỡ ông chủ nhà trọ này, trong khi ông ta cố gắng nắng cái xương bị gãy của cậu đấy.
Ồ, cảm ơn ông. Cảm ơn ông rất là nhiều.
Hôm nay tôi phải đi, nhưng trước khi đi, tôi muốn kiểm tra lại tình trạng của cậu. Cậu sẽ không thể đi sớm được. Cậu có đủ món tiền để trả cho sự chăm sóc và tiền phòng không?
À, tôi không chắc lắm. Tôi có một túi tiền nhỏ ở đâu đó, nhưng tôi không nhớ rõ là bao nhiêu.
Tôi sẽ trở lại trong vài ngày tới. Bất kể thứ gì cậu thiếu, tôi sẽ trả cho cậu. Cậu chỉ cần nghỉ ngơi.
Thưa ông, thú thật thì tôi chưa bao giờ gặp người nào tử tế và có lòng thương người như ông cả. À, tôi không có ý xấu nha, nhưng làm sao một người Samari như ông lại có thể đối xử tử tế với một người như tôi?
Ý cậu là người Do Thái?
Đúng rồi, ý tôi là vậy đó, một người Do Thái. Tôi thường nghe nói là người Samari rất ghét người Do Thái.
Nhưng mà ông thì khác hẳn à.
Tôi không phải lúc nào cũng vậy. Hầu hết những năm qua, tôi là một người có thành kiến và đầy lòng căm thù với người Do Thái như bao nhiêu người khác. Tuy nhiên, một ngày kia, chị gái tôi gặp một người đàn ông bên giếng nước. Ông ta nói tất cả mọi việc cô ấy đã làm, bằng quyền năng trong lời nói, đã thay đổi hoàn toàn đời sống của cô ấy. Cô ấy đến với tôi và năn nỉ tôi đến gặp người đó. Ô, gặp gỡ Chúa Giêsu biến đổi cuộc đời tôi. Ngài giúp tôi biết rằng tôi phải bày tỏ tình yêu thương của Ngài bằng cách yêu thương người lân cận như mình. Và người lân cận tôi là bất kỳ người nào cần sự giúp đỡ.
Sao cơ? Một người bằng chính lời nói của ông ta có thể thay đổi đời sống sao? Ngài là ai vậy? Tôi có thể tìm thấy Ngài ở đâu?
Ngài là Giêsu đến từ Nazareth. Tôi tin chắc rằng khi cậu có thể đi được, nếu cậu tìm kiếm Ngài, thì Ngài sẽ tìm thấy cậu. Bây giờ tôi phải đi. Tôi sẽ trở lại trong vài ngày tới. Có lẽ cậu phải đợi đến khi khỏe hẳn mới đi được đấy.
Thật ngạc nhiên, đó là ngày mà tôi đi từ vực thẳm của nỗi tuyệt vọng, sự xấu hổ, lên đỉnh cao nhất của hy vọng và niềm tin. Tôi biết trong tim tôi, mọi thứ đã thay đổi mạnh mẽ. Và một ngày nào đó, tôi sẽ được tự do hoàn toàn khỏi cảnh nô lệ của gia tộc, thoát khỏi quá khứ, tự do khỏi những ký ức, và thoát khỏi những việc làm sai trái của gia đình, và cuối cùng là thoát khỏi ông chú xấu xa.
Câu chuyện hôm nay phản ảnh rõ ràng tình trạng loài người chúng ta khi không có Chúa cứu thế. Kẻ trộm trẻ tuổi là nô lệ, bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh sống. Thầy tế lễ và người Lê Vi đại diện cho người có cuộc sống bận rộn, thay vì quan tâm lo lắng đến nhu cầu của người khác. Khi người Samari tiếp nhận Chúa Giêsu như là đấng cứu chuộc cho mình, ông ta đã rời bỏ thành kiến và nhận biết rằng phải rao truyền tình yêu thương của Chúa cho những người khác. Nếu bạn không hài lòng với câu chuyện nội tâm của bạn, Chúa Giêsu đang chờ đợi để giúp bạn. Nếu bạn muốn tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của bạn, bạn hãy xưng nhận bạn là một tội nhân, tin nhận sự thật rằng Đức Chúa Trời yêu bạn và sai Con Một chết thay cho tội của bạn, từ bỏ tội lỗi và đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài là Chúa Giêsu, hầu cho hễ ai tin Ngài thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Hững hờ, niềm đau tớ vương buồn mất ai. Cuộc đời phiêu lãng mãi cô đơn, rồi sẽ đi đâu? Sầu riêng vẫn chôn sâu đáy lòng, làm sao với đi? Bên trong bao câu cười chỉ ngài nghe biết thôi. Thế gian vẫn hoài mơ, thiết tha mãi chờ trông. Khi cơn mơ tan thành mảnh vỡ, họ tìm đâu rồi? Thế gian sống lòng thật. bao giờ vơi. Xin hãy mau ra đi. Được Ngài ban cho bao phước hạnh, làm đèn soi ra cùng thế gian, cùng Ngài chia sớt những đắng cay với bớt đau thương. Niềm tin yêu chính nơi Giê-xu, tình yêu thương trường tồn. Thế giới khát khao nghe tin lành, chỉ mình anh giúp thôi. Thế gian vốn hoài mơ,
thế gian vẫn chờ
hết tham ái chờ trông
hôn xuân.
Khi cơn mơ tan thành mảnh vỡ, họ tìm đâu cứu rồi. Thế gian sống lòng ra đi. Thế gian vẫn hoài mơ,
thế gian vẫn chờ
hết tham ái chờ
chờ
muôn
sao. Khi
cơn mơ tan thành mảnh vỡ, họ tìm đâu cứu rỗi. Hãy mau ra.